tốn.
Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Anh không phải tháo xe ra đâu. Tôi gửi tiền anh.
Thanh Duy gắt lên. Tôi không muốn mắc nợ ai cả. Xe tôi sao cứ như cũ, trả lại cho tôi.
Hoàng Phúc rùng vai. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ nói chủ tiệm lắp trả lại phụ tùng cho cô. Nhưng chắc là không nhanh được đâu.
Mưa vội phụ họa.
Tôi còn 3 chiếc phải giao cho khách vào chiều và tối nay. Cô đồng ý thì phải chiều mai quay lại.
Thanh Duy bối rối. Chiều mai lận hả? Lỗi do anh kia mà. Tôi còn xe để đi học đi làm. Tôi không thể chờ đợi.
Là do cô yêu cầu thay lại. Điều đó buộc tôi phải thêm thời gian. Cô cũng biết, xe máy thay phụ tùng gấp gáp, vội vàng gắn lộn đồ, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm.
Hoàng Phúc trầm tĩnh.
Đừng làm khó người ta nữa. Chuyện lỡ rồi, cô hãy nhận xe đi. Sáng mai cô còn phải đưa mẹ cô đi khám bệnh nữa. Cô muốn mẹ cô phải chen lấn trên xe buýt hay sao?
Thanh Duy đành phải nuốt ấm ức vào lòng, coi như cô mắc nợ anh ta vậy. Thử chiều nay không có xe, cô phải làm sao? Hoàng Phúc nói khi cả hai ra khỏi tiệm sửa xe.
Cho tôi xin lỗi Duy. Thật ra tôi chỉ muốn trả lại Duy một chiếc xe tốt hơn thôi. Số tiền đó làm sao lớn hơn sự an toàn của em chứ?
Thanh Duy thở dài. Anh chả có lỗi gì hết. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Coi như tôi nợ anh một món nợ. Khi nào anh cần tôi trả, anh cứ nói. Hoàng Phúc cười cười.
Chắc chắn chứ.
Thanh Duy vô tình. Quân tử nhất ngôn. Hoàng Phúc chậm rãi.
Là em tự nói đó. Bây giờ tôi mời Duy uống ly nước, đồng ý không?
Thanh Duy nhăn mặt. Như thế sao được? Uống nước với anh tôi mắc nợ thêm thì có. Hoàng Phúc khẽ cười.
Tôi đang rất khát nước. Nắng quá hà. Tôi nghĩ em cũng khát như tôi. Tôi mời em ly nước đơn giản thế em còn từ chối. Vậy mà em vừa nói khi nào anh cần tôi sẵn sàng trả, đó sao?
Thanh Duy hơi suy nghĩ rồi từ tốn. Thôi được. Thật ra anh không mời tôi cũng sẽ mời anh. Tôi khát thật chứ không có khách sáo đâu. Thanh Duy chạy theo xe của Hoàng Phúc. Cô thầm thừa nhận xe cô bây giờ chạy êm ru y như xe tay ga vậy, và rất nhẹ nữa. Hoàng Phúc sống dễ chịu chứ không thuộc dạng công tử có chút học thức rồi khinh khi người khác. Duy ước sau này ra trường Duy có được những đồng nghiệp như Phúc. Cuộc sống mà, đâu phải ai làm bác sĩ cũng dễ tính, hòa đồng với đồng nghiệp bệnh nhân. Người giàu lúc nào chả sống khác mọi người.
Con không ăn cơm tối, phải có hẹn với bạn rồi không? Là ai vậy bác sĩ Phúc?
Hoàng Phúc cười.
Mẹ ghẹo con hoài. Tối nay con tới dự sinh nhật Bảo Hân mẹ à.
Bà Hữu hơi cau mày.
Con vừa về tới đã đến thăm con bé đó rồi sao?
Hoàng Phúc từ tốn.
Mẹ không vui khi con tới thăm Bảo Hân hả mẹ? Chả phải chính ba mẹ đã nhắc nhở con quan tâm Bảo Hân hơn sau tai nạn của ba mẹ Hân và của Hân kia mà.
Bà Hữu nhẹ giọng.
Mẹ vẫn luôn thương mến Bảo Hân như ngày nào. Chính mẹ vẫn mong con bảo bọc cuộc đời nó, bù đắp cho con bé những đau đớn mà nó đã gánh chịu. Chỉ vì hồi này mẹ thấy cậu Giang luôn bên cạnh Bảo Hân. Con và Giang là bạn thân, tình cảm thân thiết như anh em ruột. Bảo Hân kém may mắn, nó rất cần sự chở che lo lắng cho nó. Con người giàu giàu có cỡ nào, nhưng nếu bị mất đi một phần cơ thể, cũng mãi là kẻ tật nguyền tội nghiệp. Mẹ không muốn con và Giang vì Bảo Hân mà sứt mẻ tình bạn. Con hiểu ý mẹ không?
Hoàng Phúc khẽ cười.
Mẹ không cần phải lo lắng nhiều. Con và cả Bảo Hân lẫn Giang đều đủ lớn để biết mình cần gì và phải làm gì. Con hứa không làm tổn thương Bảo Hân. Sinh nhật của Hân mấy năm nay con chỉ gửi quà tặng mà không về được. Tối nay con muốn Bảo Hân thật vui vẻ mẹ à.
Bà Hữu ngập ngừng.
Hay là con rủ thêm Hoàng Ngân đi cho vui. Mẹ à, con nghĩ nhỏ Ngân đã qua nhà Bảo Hân từ trưa lận. Ngân nhà mình rất thương Bảo Hân mà. Vậy con rủ, rủ Thanh Duy được không?
Hoàng Phúc kêu lên.
Trời đất, mẹ nghĩ linh tinh gì vậy? Thanh Duy đâu quen biết Bảo Hân. Tự dưng mẹ nói con rủ cô ấy đi là sao?
Bà Hữu chậm rãi.
Mẹ nghĩ có Thanh Duy bên cạnh, con sẽ tự tin hơn trước Bảo Hân. Đồng thời con cũng tránh cho cậu Giang phải khó xử.
Hoàng Phúc nhìn mẹ.
Thật ra mẹ đang nghĩ gì vậy mẹ? Ý mẹ muốn Thanh Duy đi cùng con để Bảo Hân nghĩ con đã có bạn gái à? Làm thế mẹ không nghĩ Bảo Hân sẽ rất buồn khổ hay sao? Con luôn coi Hân là em gái, kể cả khi ba mẹ muốn kết hợp con với Bảo Hân. Con muốn mọi việc trôi theo tuần tự tự nhiên mẹ à.
Bà Hữu thở dài.
Tùy con vậy. Mẹ thấy Đình Giang ưu ái Bảo Hân suốt thời gian con đi học xa. Mẹ nghĩ Giang là thằng con trai tốt. Tuy gia đình Giang không giàu có, nhưng bản thân nó là người cầu tiến, làm việc tốt. Nếu cậu ấy thương được Bảo Hân, con nên bắt cầu giùm bạn.
Hoàng Phúc mỉm cười.
Con cảm ơn mẹ đã nhắc nhở con. Con xin phép mẹ, con qua thăm nội một lát. Ừ, con đi đi. Hai hôm nay con về, mẹ thấy nội như khỏe hẳn ra đó con.
Hoàng Phúc rời phòng khách, anh qua phòng của nội. Căn phòng rộng bằng 2/3 phòng khách, cửa sổ hướng về phía vườn lan. Mấy năm trước, nội đời nào chịu ngồi trong phòng. Tất cả thời gian của nội, bà đều dành cho việc chăm sóc vườn lan, có đến 500-600 chậu. Bây giờ bà bệnh nặng, cửa sổ phòng bà luôn mở rộng, để nằm trên giường bà vẫn coi và quan sát được vườn lan.
Thưa nội, con mới về.
Bà Vĩnh Tường không thay đổi cách ngồi, bà trầm giọng.
Ừ, con đã cơm nước gì chưa? Lâu không về Sài Gòn, hôm nay con ra phố cả buổi hả Phúc? Thấy có khác không con?
Hoàng Phúc nhìn thoáng qua Duy, cô đang ngồi chải tóc cho nội anh. Anh cười nhẹ.
Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều lắm nội ơi. Con xích lạc đường và bị công an phạt đó.
Bà Vĩnh Tường kêu lên.
Công an phạt con về tội gì? Bà nằm một chỗ, nếu không mấy cậu công an ở quận này, bà kêu một tiếng thôi là nhiều cậu sợ bà lắm.
Phúc cười.
Đường xá thay đổi, con đi vào đường một chiều đó nội. Công an bây giờ toàn lính trẻ, lớp em út của nội chuyển qua địa bàn khác hoặc nghỉ hưu cả rồi nội ơi.
Anh chợt nhẹ hỏi.
Trời nắng nóng quá, nội ăn được không? Nội không muốn ăn cơm thì ăn cháo, ăn súp. Nội đừng bỏ ăn nha nội.
Bà Vĩnh Tường cười hiền.
Còn đừng lo chuyện ăn uống của nội. Cô bác sĩ nhỏ bé này mát tay lắm con à. Cô Duy nấu riêng đồ ăn tối cho nội, nên buổi tối nội thích ăn hơn ban ngày là vậy.
Hoàng Phúc nói với Duy.
Cảm ơn Duy.
Thanh Duy chậm rãi. Anh cảm ơn Duy chuyện gì nhỉ? Việc chăm sóc bà là công việc của Duy. Duy được trả lương rất cao, tất nhiên Duy phải làm việc thật tốt rồi.
Nhưng đâu phải ai trả lương cao cũng chấp nhận chăm sóc người già bệnh nặng như nội tôi đâu.
Thật ra bà chỉ mệt những khi thời tiết thay đổi. Các cơn hen suyễn thường phát vào ngày đầu con trăng, lúc nước thủy triều dâng, hoặc vào các tháng nóng như bây giờ. Bình thường bà vẫn ra khỏi phòng, xuống vườn lan được. Tuy chậm nhưng bà vẫn không muốn ai giúp hết.
Cháu nói không sai chứ bà.
Bà Vĩnh Tường cười.
Bệnh tật khi đau đớn đành phải chịu đựng. Nằm một chỗ là điều không ai muốn hết cháu à. Nhiều khi thấy các cháu chạy nhảy, bà ước gì bà cũng được bước ra khỏi cổng nhà bằng chính đôi chân khỏe mạnh của bà. Ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi. Bà mãi không thể đi xa được nữa.
Hoàng Phúc từ tốn:
Bà ơi, hôm nào rảnh cháu đưa bà ra công viên, nơi ngày trước bà thường tới tập dưỡng sinh ấy, bà nhé.
Bà Vĩnh Tường khẽ nói:
Được thế cũng tốt, nhưng bà mong nhất là cháu cưới vợ, cho bà một cô cháu dâu biết thương yêu chăm sóc mọi người như cô Duy đây là được.
Thanh Duy kêu lên: Kìa bà, cháu là người giúp việc cho bà thương cháu mà nói vậy, chứ anh Phúc lấy vợ nhất định người đó phải rất hoàn hảo, bà yên tâm. Hoàng Phúc rùng vai:
Chuyện vợ con thú thật cháu chưa hề nghĩ đến bà à. Con trai mới 25 tuổi đã lấy vợ, ở thời đại này sẽ bị bạn bè cười chê đó bà ơi.
Bà Tường hừ nhẹ:
Cháu đó, không nhắc thì im lặng, nhắc tới chuyện vợ con là cháu lảng tránh. Không lẽ 6 năm ở thủ đô cháu kém cỏi đến mức không có được một cô bạn gái, sao lại tệ vậy Phúc?
Hoàng Phúc khẽ cười:
Cháu kém thật đó nội. Các cô gái thời hiện đại thích cặp bồ với người biết ăn, biết chơi, biết ga lăng. Cháu của nội suốt ngày cắm cúi vào sách vở, họ gọi cháu là mọt sách. Ai yêu mọt sách làm gì nội?
Thanh Duy vọt miệng: Tôi nghĩ anh khiêm tốn mà nói vậy, chứ con gái họ cũng biết nhìn nhận người. Hoặc có thể tại anh kén chọn quá, các cô gái chưa đạt tiêu chuẩn chọn vợ của anh nên anh chưa yêu ai. Tôi nói thế đúng không?
Phúc rùng vai: Tôi nói thiệt chứ không hề cố ý đề cao bản thân. Bạn bè tôi vẫn chê tôi quá kém cỏi trong việc chinh phục bạn gái. Duy giúp tôi được không?
Thanh Duy trợn mắt: Giúp anh việc tìm vợ hả? Chuyện này anh nên nhờ bà hay ba mẹ anh. Tôi lo thân mình không xong, làm sao giúp được ai? Bà Tường lên tiếng:
Bà thấy Hoàng Phúc nói có lý. Duy à, cháu thử coi bạn bè cháu có cô nào thì làm mai cho cháu bà một cô.
Duy từ chối ngay: Chuyện này cháu làm không được đâu bà. Bạn của cháu toàn là con nhà nghèo, gia cảnh không môn đăng hộ đối với gia đình bà. Cháu thấy bà cứ để anh Phúc tự tìm bạn, anh còn trẻ bà à.
Bà Tường chép môi:
Bà biết là Phúc còn trẻ, nhưng bà thì già rồi. Bà sợ mình không chờ được ngày Phúc thành thân. Bao năm qua, bà chỉ tâm nguyện một điều ước: trước khi bà ra đi, bà được thấy đứa cháu đích tôn của bà yên bề gia thất.
Thanh Duy đấm nhẹ nhẹ lên vai bà cụ, cô cười hiền: Bà ơi, từ nay á, bà nhất định được chăm sóc kỹ hơn, vì cháu bà đã về đây. Bác sĩ Phúc sẽ có cách điều trị bệnh cho bà mau khỏi. Bà sống thêm 10-15 năm nữa, khi ấy bà lo gì không được là chủ hôn của cháu mình.
Bà Tường gật đầu:
Bà cảm ơn cháu. Bà ước gì vợ thằng Phúc mai này có được tính nết như cháu Duy à.
Hoàng Phúc nhìn đồng hồ, anh lễ phép:
Con xin phép nội, con ra ngoài. Nội cố gắng ăn ngủ nghe nội. Tối rồi, con còn đi đâu? Dạ, con qua nhà Bảo Hân bà à.
Bà cụ chợt sầm mặt:
Bà thấy đã tới lúc con nên bớt quan tâm đến con bé, để tránh cho nó không hiểu lầm tình cảm của con.
Hoàng Phúc cười cười:
Nội ơi, mấy năm qua nội luôn yêu thương chăm sóc Hân, sao bây giờ nội lại nói với con như thế?
Bà Tường thẳng thừng:
Nội và ba mẹ con lúc nào cũng yêu thương Bảo Hân, luôn coi con bé như con và Hoàng Ngân. Con thì khác, bà không cho phép ba mẹ con đặt để con với Bảo Hân. Đừng nghĩ mình là người có lỗi với nó, để rồi suốt đời phải có trách nhiệm này nọ. Dẫu tàn tật, Bảo Hân vẫn dư sức lấy được người mà nó yêu thương. Đừng tự ép lòng, để rồi kết cuộc là mọi chuyện đều bị tổn thương.
Hoàng Phúc từ tốn.
Con luôn biết việc con làm đúng hay sai nội à. Hôm nay sinh nhật Bảo Hân, con không thể không đến thăm cô ấy.
Bà Tường vụt nói.
Hay là con cho Thanh Di đi chung cho vui.
Thanh Di kêu lên. Bà ơi, cháu không quen biết bạn bè anh Phúc, cháu không đi đâu ạ. Hoàng Phúc cũng nói.
Duy nói đúng, tự nhiên sao nội lại muốn Duy đi với con? Lỡ bạn trai cô ấy nhìn thấy, hiểu lầm cổ thì rắc rối lắm. Xin phép nội con đi.
Hoàng Phúc thông thả ra ngoài, bà Vĩnh Tường nhìn Duy.
Cháu có bạn trai rồi hả Duy?
Thanh Duy lắc đầu. Dạ, cháu còn nhỏ, chưa dám nghĩ đến chuyện đó lúc này đâu ạ. Tại cháu thấy việc bà biểu cháu đi cùng anh Phúc kỳ kỳ thế nào đó, nên cháu từ chối. Bà Tường chép miệng.
Cháu chịu thằng Phúc nhà bà nhất định tác thành. Hai đứa cùng ngành, sau này sẽ hợp nhau hơn.
Thanh Duy muốn cãi lại bà cụ, rằng nghề bác sĩ không khác gì nghề cảnh sát, luôn phải trực đêm ở bệnh viện. Gia đình mà hai người làm chung một việc, e rằng căn nhà suốt ngày chả có tiếng nói chung vui vẻ. Nhưng cô chỉ im lặng. Bà cụ già rồi, bà nói gì cứ để bà nói, đâu ảnh hưởng tới cô. Miễn sao bà cụ vui vẻ, công việc chăm sóc bà với cô sẽ dễ dàng hơn. Hoàng Phúc bấm chuông cổng, Thu Lan ra mở cổng. Thấy anh, cô khẽ kêu lên. Là anh sao? Chị Hân chắc mừng lắm. Mấy hôm nay chị ấy nhắc anh hoài. Anh vô đi. Hoàng Phúc từ tốn.
Chào em, sức khỏe chị Bảo Hân vẫn ổn chứ?
Thu Lan chậm rãi. Hôm rồi có một bác sĩ người Mỹ tới thăm, khám bệnh cho chị Bảo Hân. Anh ta nói chân của chị Hân nếu qua Mỹ chữa trị chắc chắn hồi phục. Hoàng Phúc khựng lại.
Chuyện này chả lẽ các giáo sư của bệnh viện chấn thương chỉnh hình chẩn đoán sai? Rồi chị Hân nói sao?
Chị Bảo Hân nói với người ấy là chỉ cần suy nghĩ ít ngày. Em thấy ánh mắt người này không bình thường. Phúc băn khoăn.
Ý em muốn nói người này muốn lợi dụng để làm tiền Bảo Hân?
Thu Lan nhỏ nhẹ. Linh cảm mách bảo em, nhưng em không biết cách phân tích cho chị Bảo Hân hiểu. Chị Bảo Hân không thiếu tiền, và chị ấy sẵn sàng mất hết tài sản, miễn sao đôi chân được chữa trị. Niềm khát khao ấy em rất hiểu, vì em đã cùng sống bên chị Hân suốt 6 năm qua. Anh là người chị Bảo Hân tin tưởng nhất, anh phải giúp chị ấy tìm ra sự thật, coi có đúng đôi chân chị sẽ phục hồi được không? Hoàng Phúc gật đầu.
Anh cảm ơn Lan đã nói cho anh biết.
Bảo Hân ngồi trên xe lăn, cô nhìn ra cửa sổ, dáng ưu tư. Không quay lại, giọng Hân thật nhẹ. Anh Giang đến hả Lan? Hoàng Phúc chậm rãi đến bên Hân, anh đặt tay lên vai cô, trầm giọng.
Là anh, Phúc nè.
Bảo Hân ngẩng đầu nhìn lên, miệng cô cười, mắt lại rưng rưng. Anh Phúc, anh về hồi nào? Sao không báo tin cho em? Phúc mỉm cười.
Anh muốn dành bất ngờ với em mà. Sao, dạo này sức khỏe em ổn không? Anh thấy em ốm đi đó.
Bảo Hân cười tươi. Tại rất lâu rồi anh không gặp em, nên anh nghĩ thế thôi. Em tăng được 2 kg đó. Cô hạ giọng. Anh đi kỹ thật, biền biệt gần 2 năm không về thành phố. Hân ngỡ anh không nhớ ai ở đây nữa chứ. Tệ nhất là anh đó. Hoàng Phúc từ tốn.
Anh muốn về lắm. Lỡ học nghề này, anh đành phải nuốt nỗi nhớ gia đình và người thân vào lòng. Hơn 1 năm nay, anh vừa phải thực tập ở bệnh viện, vừa phải làm luận án tốt nghiệp. Bảo vệ đề tài là tâm huyết của anh suốt 6 năm qua. Anh phải cố gắng hơn à.
Em nói đùa đó, em hiểu anh mà. Anh thi chưa?
Anh bảo vệ xong luận án, tốt nghiệp loại ưu hơn à.
Em chúc mừng anh.
Cảm ơn em. Mấy năm nay sinh nhật em anh không về được, Hân buồn anh không?
Bảo Hân chân tình. Buồn chút chút. Em biết anh không quên em. Những món quà anh tặng em đều nói với em rằng anh rất nhớ em, và em bằng lòng những gì em được nhận từ anh. Anh không rủ Ngân qua em cho vui. Hoàng Phúc xoa vai.
Anh không rủ thì lát nữa đây nhóc con ấy cũng xuất hiện. Em gái anh có khi nào quên sinh nhật chị Hân đâu.
Bảo Hân khẽ thở dài. Em không muốn làm sinh nhật, vì em luôn thấy mình cô độc giữa cuộc sống này. Bạn bè, những đứa một thời từng nói sẽ là bạn của em trọn đời, bây giờ bọn họ xấu hổ khi đi cùng đứa con gái ngồi xe lăn như em. Ông trời đưa anh đi học xa, em càng buồn hơn. May mà còn anh Giang. Hoàng Phúc cười nhẹ.
Giang sẽ đến hả em?
Dạ, 3 năm rồi, anh Giang chưa bao giờ quên sinh nhật của em.
Nó ăn hiếp em không?
Bảo Hân khẽ cười. Không hề, người ăn hiếp là em kìa. Em từng biết một Đình Giang tính nóng nảy kiêu ngạo. Đã thế, anh ấy còn không thích quen con gái nữa, trừ em vốn là bạn. Vậy mà chả hiểu sao, mỗi khi em nóng lạnh bất thường, anh Giang vẫn kiên nhẫn ôn hòa chịu đựng em. Nhờ anh Giang động viên, em mới có nghị lực học tiếp đại học dược. Em thấy mình may mắn khi có anh và anh Giang là bạn. Hoàng Phúc kinh ngạc.
Nghĩa là em đã lấy xong bằng đại học hả Hơn? Sao không ai nói cho anh biết tin này nhỉ? Em cừ thật.
Bảo Hân từ tốn. Là bà nội khuyên em. Bà nói nếu em học xong ngành dược, dù bị ngồi xe lăn, em vẫn làm việc được. Em có vốn, em mở nhà thuốc, công việc sẽ giúp em vui hơn. Em nghe lời bà, và giờ đây em khá tự tin hơn khi đối mặt với số phận bất hạnh của em. Hoàng Phúc cười tươi.
Hay lắm, anh ủng hộ em. Sau này nếu anh mở phòng khám, anh nhất định hợp tác với em để em bán thuốc.
Bảo Hân mừng rỡ. Anh nói thật hả Phúc? Được thế, em thật sự mừng lắm. Phúc vô tư.
Tất nhiên là anh nói thật. Có điều anh muốn học lên cao. Bác sĩ ngành y bây giờ cần phải có bằng phó tiến sĩ, giáo sư, phải tu nghiệp ở các trường đại học y khoa ở Pháp, Mỹ hoặc Úc.
Bảo Hân xìu giọng. Anh tiếp tục đi học nữa ư? Anh không nhớ nhà hả? Chán ghê. Phúc nói.
Nhà thì ai không nhớ, nhưng để không ai coi thường mình thì phải học lên. Ngày trước anh đau mê trường y, là em lớn giọng ủng hộ ý kiến ba mẹ anh. Bởi thế anh đành chịu thua vì số phiếu không đồng điều.
Bảo Hân buồn buồn. Tại lúc ấy em vẫn là em, không phải dựa dẫm ai hết. Em biết thế này đã bỏ phiếu cho anh học bách khoa. Phúc vỗ vai Hân.
Anh đùa thôi, anh chưa có dự tính gì hết. Chuyện này mình bàn sao nghe.
Vừa lúc Đình Giang đến, anh ôm trên tay một bó hồng đủ 3 màu, đỏ vàng xanh rất đẹp. Giang chép miệng.
Tao không nghĩ mày đến trước tao. Tao bây giờ nhất định không để mày qua mặt tao đâu Phúc.
Hoàng Phúc cười vàng.
Mày hơn tao thật rồi. Bó hoa đẹp thật.
Đình Giang đưa bó hoa cho Hân.
Anh tặng em, nhân ngày sinh nhật lần thứ 22.
Bảo Hân xúc động. Cảm ơn anh thật tốt với em.
Đừng khách sáo như thế, anh buồn đấy.
Phúc nheo mắt.
Tại sao không là một màu đỏ, hoặc vàng, hoặc xanh? Tại sao lại là 3 màu hoa?
Đình Giang tủm tỉm.
Màu vàng tượng trưng cho sự mạnh mẽ kiêu sa, màu đỏ tượng trưng cho tình cảm con người, màu xanh là màu hy vọng. Tao muốn Bảo Hân mãi yêu thương cuộc đời của mình, mãi là cô gái đầy bản lĩnh kiên cường. Hân hãy tin vào tương lai của mình, nhất định tràn ngập hạnh phúc bình yên.
Bảo Hân thở dài. Hạnh phúc với sự tàn phế thế này sao? Em không dám mơ ước tới. Đặt vào tay Bảo Hân một chiếc hộp nhỏ, giọng Giang thật ấm.
Món quà này nữa, em phải nhận cho anh vui.
Bảo Hân chớp mắt. Gì vậy anh Giang?
Em mở ra coi đi.
Hoàng Phúc vội nói.
Khoan đã, chưa hát bài chúc mừng sinh nhật cho Hân. Em chưa nói lời ước nguyện, chưa được mở quà.
Bảo Hân chìa tay nhìn Phúc. Quà của em đâu? Hoàng Phúc cười nhẹ.
Anh đi vội, quên mất tiêu. Hộp quà để trong phòng. Em chờ chút, Hoàng Ngân sẽ đem tới giùm anh.
Từ ngoài cửa, Hoàng Ngân bước vô với hộp bánh kem to đùng và câu nói tiếu táo.
Phụ tá của bác sĩ Phúc đến rồi đây.
Em xin lỗi, đã tới trễ. Tại anh hai nhờ em lấy giùm hộp quà, em phải quay xe về. Đường phố giờ cao điểm, kẹt xe thấy ngán luôn à. Em đặt bánh sinh nhật cho chị nè. Bảo Hân xúc động. Chị cảm ơn em, mọi người tốt với chị quá. Hoàng Ngân cười cười. Mình là chị em mà chị. Anh hai, quà của anh đây, anh tự tay đưa chị Hân đi. Hoàng Phúc thoáng thấy vẻ mặt Đình Giang hơi buồn, anh từ tốn.
Tặng Bảo Hân món quà anh mua ngoài Hà Nội. Có thể em không thích lắm, nhưng ngoài Bắc, loại nữ trang này đang thịnh hành. Chúc em mãi vui vẻ, yêu thương cuộc sống của chúng ta.
Bảo Hân rưng rưng. Bất cứ tặng vật nào anh tặng em vẫn trân trọng. Hoàng Ngân vỗ tay hát bài sinh nhật. Sau đó cô dí dỏm phán. Năm nay sinh nhật chị Hân, mấy anh em mình vẫn solo thế này, coi hơi bị yếu á. Sang năm nhất định phải đi đôi đi cặp đó. Giang tủm tỉm.
Chà, cô Út tuyên bố hùng hồn thế, phải chăng đã có một nửa cuộc đời?
Hoàng Ngân thản nhiên. Em hả? Chuyện nhỏ như con thỏ. Tại em chưa thích phiền phức, em khoái tự do hơn. Em gật đầu á hả? Có mà, nửa tiểu đội á.
Nghe hơi bị bơm đấy.
Em không hề nổ đâu. Sang năm á, em là người thực hiện lời hứa. Anh Giang dám thi với em không? Đình Giang cười xòa.
Anh không dám đâu. Bây giờ Bảo Hân mở quà ra coi đi.
Ngân kêu nhỏ. Đừng vội chị Hân. Quà của mình chị coi một mình thích hơn. Mình khai tiệc đi, em đói quá rồi. Hoàng Phúc trừng mắt.
Ngân à, anh nghe lầm không vậy? Con gái gì hở chút là đói là khát. Thật là mất mặt quá.
Trời ơi, người nhà cả em mới nói thiệt lòng. Chứ ra ngoài hả? Em luôn là đứa con gái yếu điệu thục nữ. Đình Giang so vai.
Cậu không bao giờ cãi lại miệng cô Út đâu.
Bảo Hân từ tốn. Em mời mọi người khai tiệc. Ủa, Thu Lan ơi, ra đây luôn đi em. Thu Lan cười cười. Chị và các anh ăn uống tự nhiên đi. Em đang làm dở món thịt nướng, xong là em lên thôi. Hoàng Ngân hít hà. Nhiều món quá, công nhận Thu Lan khéo tay ghê, nấu toàn món ngon. Thu Lan vừa nướng thịt vừa nói. Lan quê mùa, có bao giờ được ăn một miếng cho ngon, nhờ chị Hân cả đó. Từ hồi Lan về ở với chị Hân, chị đã chỉ Lan cách nấu nướng, làm bánh. Bây giờ còn được học cách phân biệt thuốc nữa. Phúc cười, anh thấy yên tâm hơn khi Bảo Hân tiếp tục học ngành dược. Bảo Hân có vốn, cô sẽ đứng ra mở quầy dược phẩm. Thêm sự phụ giúp của Lan, cuộc sống của Hân ắt nhẹ nhàng hơn. Hoàng Phúc hỏi Đình Giang khi cả hai ngồi uống cà phê.
Nói thật cho tao nghe được không?
Đình Giang chậm rãi.
Mày hỏi gì cũng phải rõ đầu đuôi chứ. Hỏi thế tao biết nói gì chứ?
Hoàng Phúc nói.
Mày thích Bảo Hân phải không? Xuất phát từ trái tim của mày hay vì tài sản của Bảo Hân?
Đình Giang sẵn giọng.
Mày nghĩ tao tồi tới cỡ đó hả Phúc? Mày biết trước khi tai nạn xảy đến cho Bảo Hân, tao thường gặp Hân ở nhà mày. Từ khi đó tao đã rất thích Bảo Hân. Nhưng Bảo Hân chưa bao giờ coi tao xa hơn tình cảm bạn bè. Trong lòng Hân chỉ có duy nhất mày.
Hoàng Phúc tươi tốn.
Tao xin lỗi. Tao hỏi thế là tao đã xúc phạm mày. Tao và Bảo Hân tuy thân thích từ nhỏ, song tao luôn coi Hân như Hoàng Ngân. Trái tim tao không hề rung động. Tao tự hỏi cả ngàn lần, tại sao tao không yêu Bảo Hân? Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, đến sỏi đá phải mềm lòng. Vậy mà trái tim tao cứ trơ